不得产生，他们不得产生了。他们现在就想着，我女要他啥要来不好玩，来不好玩，要当然要爱的更深更愉快。因为女女生的美满，有深爱之人，有深爱之人，有温柔的和温柔的幸福参与之人，幸福大乐，福大乐美满，真啊三归自由。啊，每个天下三归，为谁呢？为谁养育好友？每个会友，啊，了解。
Nếu thấy hợp và đúng cũng như bây giờ đã nghe rõ tam quy rồi thì quý vị chắp tay lên, nếu thấy hợp thì chắp tay lên, còn không hợp thì thôi, đừng có quy y. Thầy nói vậy không? Hợp thì chắp tay lên, xin thọ ba ngôi tam bảo này, Phật Pháp Tăng. Rồi quý vị tự phát nguyện trong tâm của mình mà xin thọ ba ngôi tam bảo. Sau khi thọ xong rồi thì quý vị cảnh lễ Phật một lại để xin thọ ba ngôi tam bảo. Thôi bây giờ không lại, bởi vì tập lắm, bởi vì phá được rồi. Bởi vì đứng lên hồi xuống nó rất là mất giờ, và đồng thời tới thành tâm của mình, ở trong tâm của mình, chứ không phải là cái thành tâm của mình bằng cái lại đâu, mà bằng cái tâm nguyện của mình là lý rồi. Bây giờ xong rồi thì quý vị phá Phật học xá là quý vị đã chấp nhận mình sẽ là đệ tử của Phật, của Pháp, của Tăng, của Thầy, phải không? Thì bây giờ sao là các con là con của Thầy, Thầy là Thầy của các con. Vậy có mỗi sự đau khổ nào thì các con hỏi Thầy, Thầy sẽ giúp đỡ. Và đồng thời Thầy cũng dạy cho các con, Thầy cũng biết cách đạo đức cho các con, để cho các con sẽ nương vào những cái lời Thầy dạy đó mà các con sống một cuộc đời sống đem lại hạnh phúc an vui cho chúng con. Các con hiểu chưa? Mấy con khổ tức là Thầy khổ, mấy con vui tức là Thầy vui, mấy con làm được thì không đau khổ là mấy con không phụ công ơn của Thầy. Thầy ngồi thì biết từng trang cách đem lại sự an vui cho mấy con, mà mấy con làm đúng, mấy con không còn đau khổ nữa, tức là mấy con không phụ công của Thầy. Con nhớ bây giờ xong rồi thì bắt đầu mấy con nghe Thầy giảng về năm cái giới cấm. Năm giới cấm tức là năm cái đạo đức làm một người cư sĩ. Đây là cái tiêu chuẩn làm người. Người nào sống không đúng năm cái tiêu chuẩn này là một loài động vật. Thầy xác định điều đó bởi vì chúng ta sinh ra một con người là một động vật chứ không khác gì hết, một động vật cao cấp, phải không các con? Bởi vì chúng ta là con người là cũng như là một con vật khác vậy thôi. Cho nên con người chúng ta mà nếu không được hướng dẫn trong đạo đức thì là một con vật rất là không đáng. Các con thấy cọp treo do gấu nó giữ được chế, nó không giữ bằng con người. Chúng ta diệt nó sạch hết á. Có nhiều loài vật ở trên hành tinh này á, nó đã bị mất bóng đi, nó đã bị diệt đi do cái chuyện mà chúng ta diệt chứ. Nó không diệt hết con người mà con người diệt hết những loài vật. Cho nên con người là một động vật cao cấp, nhưng mà cao cấp phải có những cái tiêu chuẩn thành con người, chứ mà không thế nó là một con ăn thú. Sao con biết nó dùng một quả bom, một chất nổ nhỏ thôi mà nó giết hàng loạt 8-9 ngàn người mà giết. Sao con biết một quả bom nguyên tử nó bỏ xuống biết bao nhiêu người chết, biết bao nhiêu người bệnh nhân nhiều lắm, thật là dữ lắm. Cho nên cái con người ác lắm, nếu văn chó mà không có dựng lại cái nền đạo đức cho nó thì cái hành tinh chúng ta một ngày nào đó bị diệt. Bởi vì đó con người rất thông minh, nó sáng tạo ra những điều giết hại rất là dữ lắm. Cho nên chỉ có đạo đức mới vươn lên được cái điều này. Vì vậy mà đạo đức nhân đạo, nhân quả không làm khổ mình khổ người thì mới bảo vệ được hành tinh của chúng ta, mới bảo vệ được cái ngôi trường sống của chúng ta không. Mà bây giờ quý vị đã được nghe rõ rồi, giữ người cái tiêu chuẩn mà làm người thì có 5 cái điều kiện tiêu chuẩn làm người. Cái thứ nhất là một cái người thì không có sát hại chúng ta, luôn phải thực hiện cái đích, cái đích hy sinh tức là làm cái như chung cả cây cỏ, bởi vì cây cỏ có sự sống. Chúng ta đừng có vô tình hành dạng đạp lên cây cỏ. Nếu cây cỏ chết là sợ, nó cũng biết muốn sống như chúng ta. Mặc dù nó không như con người được, nó đứng một chỗ là tại vì nó là một cái loài vật, một cái loài vật sống vạn vật, một cái loài vật hành khách. Để răng cây rưu thì thấy cái cây là cây thảo mộc, rưu là có sự sống. Nếu không có nó thì ngày hôm nay không có chúng ta. Tại sao vậy? Nếu không có rau cải, nếu không có bông cải, nếu không có những vật để mà chúng ta sống thì chúng ta trong gia cuộc đời này chúng ta lấy gì mà ăn sống? Cho nên phải có cây cỏ, phải có rau cải, phải có hoa quả thì hôm nay mới có chúng ta. Cho nên nó là anh chị của chúng ta. Chúng ta không thương anh chị mà chỉ còn thương anh. Thương thì sống là thương tất cả những loài vạn vật ở trên hành tinh này. Cho nên nó có đạo đức
chứ phải tâm cái lối tâm không có tâm, nhưng mà biết nó là biết như thế chưa chỉ tâm.
Hằng ngày chúng ta nâng tầm cái tâm nó sẽ như thế nào, nó thành ra một cái lực, cái lực nó sẽ như thế nào, nó thành một cái thế giới khác của chúng ta. Cho nên hôm nay thấy cho chúng ta được toàn thiện, được hiến dâng thì chúng ta cũng tập dần để lần lượt trong bài sách, trong cái bài sách mà những lời thật dài thật ngọt, thầy có nói về tám cái bát bậc nhất để tu tập được lợi ích, thì có một bài pháp dạy về tu tâm từ, chỉ có tâm từ thôi hoặc là tu tâm tư, chỉ có tâm tư thôi thì cũng sẽ được đi đến trước cuối cùng của quả vị lợi ích của nó là đại an, chỉ một pháp thôi tu tâm từ, bởi vì mà tu lập duyên của mình, lập duyên chính của mình tức là lập từ, tất cả mọi vật đều là điều là thiên nhiên, không biết thanh thiên nhất là cái vật nào ấy, người giữ mình cứ thiên nhiên thì còn đó là không, phải không? Cho nên tôi một tâm từ thì lúc bây giờ tôi có tâm biết cái đó là như thế nào, mỗi con vật mà con thiên nhất một con tư bỏ, chúng ta sống một mình thì chúng ta sẽ nói chuyện với những loài vật này, chúng ta đến một cái thảm cỏ, một cái lá cỏ màu xanh, chúng ta ngồi chúng ta tâm sự chúng, những đổi chiều mà nó nữa, chúng ta ngồi trước cái thảm cỏ, chúng ta nói chuyện với chúng. Rồi chúng ta cũng nghe đến trước mặt một cái cảm động, một cái lời nói của chúng ta qua một cái lời cảm giác, một trong tiếng, một đoàn tiếng đi, chúng ta khách với chúng ta, chúng ta ngồi lại, chúng ta nói chuyện với chúng đi. Rồi chúng ta cảm nhận được cái tâm trạng của chúng ta thật tình như thế nào. Còn chúng ta luôn luôn đặt các thứ, đặt trước là già đạo, đặt trước là biết, thì coi như là chúng quá thấy chúng ta là quá khổ. Vì cái từ trường của chúng ta quá khác là chúng ta thấy rằng là chúng ta hết. Còn chúng ta ở trong khách mà chúng ta tâm về chúng ta nói, mà trong khách ngày đến khách chúng ta ngồi đó để kiếm ăn gì, các ơi, không có lẽ là, không có lẽ là tất cả đã được thấy không? Để hàng ngày thì anh sẽ lấy cái cơ cho các anh nghe, các nhà đây nghe, thì anh cơ mà ít thời cơ thì để dành là mà các nhớ chuyện ăn nói trong lòng, nói trong duyên thôi, nói đấy, các chuyện ăn từ như vậy mình nhắc nhở nó vậy, mình thấy rõ là các nhà không có bao giờ mình không nói, anh cơ chuyện nó cũng có lần từ chứ, nhưng mà nó theo dõi nó không biết cái gì, nó tìm cái cách cái gì, nhưng mà nó gần mình nên cái lần từ của mình nó đảm cái lần từ của mình nói chuyện với nó ngồi đó nó có nói lần từ nó ngồi đó nó nhắn nó nghe, mình không biết nó có cảm nhận được mình không, nhưng mà mình thấy rõ ràng là mình nói một thời gian sau mình thấy công việc nó cảm nhận như là con chuột tắm đá trên nhà của mình nó chuột ơi mà làm được rồi cái thời gian cứ được, phải không? Chỉ mình có làm được rồi thì mình quyết định hay quyết định rồi mình biết anh được mà mình sang được anh thì đây là mình có làm được rồi mà mình có đặt tuổi đó, đặt tuổi nó nhất là được gặp lại mà mình cứ nói chuyện với tâm tuổi nó đi rồi sao không đi nữa có phải không mà mình đừng có gặp vợ nó, gặp vợ nó có gì nói mà đúng lắm, cho nên trong cái tâm từ của chúng ta nó đang giải ra thì nó đem lại cái gì mình thích cho nó, còn mình không nói được để mình biết thầy giải những cái tâm từ, những cái tâm từ nó có cách nào vậy đâu à, nó sẽ chửi mình lắm, mình giận mình, nó tăng chịu đựng cái tức ra đó rất là chết à, chuyện là thương hay nói, còn người tâm từ lại, nó chửi như này chúng ta, vì vậy mà lại thương mình được thương, cái chửi, mình đối chúng ta mình gặp thương vậy thì hiểu ở trong người mình thương được mình, phải không? Cho nên vì vậy từ cây cỏ, từ con vật nhỏ đó mình mới chịu được, đó là lòng biết chúng ta, đây là giới tâm thứ nhất, tu tập lòng biết chúng ta bảo nhất nhất nhất, không có thứ nhất mà biết tập sao cái này. Một con người nó biết thương yêu chứ, tại nó có người nó biết thương vợ đi con này, mà nó thấy tôi nói mình là khổ vợ con mình thương vợ lắm rồi. Thấy không? Chứ chắc mình thương nè, mình thương mình nè, chỉ nói cho mình cũng là khổ lắm mình thương nè. Thương mình thì sợ vợ cho không ai trời ơi vợ nè. Mình thấy nó lưu nó là khổ mình thương vợ chắc thôi đó. Chứ không có như vậy, như thế chúng ta thương chúng ta. Thì nó được thương chúng ta, thì thương trời được bảo vệ nó. Mà mình giữ được đủ, mình giữ đại đủ á. Chứ vợ rõ ràng là khổ mình thương đâu, khỏi mà, mình thương thôi. Thế nào đúng không? Đó, như vậy là rõ ràng là mình chưa thương mình mà hiếu thích cho người chưa có thì hiếu thích cho ai vậy? Để trà đạp thì mà nói chứ, rõ ràng là cho nên con chưa giới được của mình nó rất hay, nó rất là tuyệt vời. Cho nên có người nói với thầy, thầy nói là theo kiểu thầy cái bà tự đi đó thì thật cá chứ anh thôi chứ bây giờ nó quay và bây giờ bán cũng được mà thầy nói mạnh tự đi lắm, thầy nói tự đi hiếu đạo đức không có đạo đức không. Bởi vì mà con thấy hiếu sinh cũng đi giờ lúc mà tử đoạt thật cá là hiếu đạo đức đó, nhưng mà hiếu đạo đức đó chứ không phải là hiếu phật tử, không có đạo đức còn có cái đạo đức khác chứ, có những hành động đạo đức khác chứ,
như vậy là biết là tự phá đạo đức chân hay không, nhưng mà tiến đạo đức gì các bạn biết không? Giữa đường các hứa mình bồi các mình bồi giữa thêm thì làm cho nó tốt lại thì mình nó sẽ phải có đạo đức, bởi vì đạo đức như là ở trong này chứ không phải là cái này không có được, cái gì không có đâu. Tôi đã có tham lam trộm cắp lấy của ai thì nói tôi có đạo đức, tôi có đạo đức chứ, bữa nay thì lượng cho người ta mà tôi trả lại chứ, vậy tôi có đạo đức chứ, tôi đã có lấy luôn. Bây giờ tôi có đạo đức mà tại sao này nó tôi thiếu đạo đức, thì nó thiếu đạo đức hiến sinh chứ còn đạo đức không tham lam trộm cắp thì anh đuổi anh hiến mà đó, anh trả lấy tiền cho người khác thì như vậy là đạo đức không có. Nhưng mà phải tùy thuộc bởi vì ở đây chúng ta thiếu cái nhiều mặt ở trong cái này đạo đức chứ không phải là một hành động, cái hành động này được cái hành động khác không được. Cho nên từ đó chúng ta phải tập luyện, chúng ta thấy mình còn thiếu cái này. Tôi rất xấu hổ, thật ra những con vật cứ sống như vậy, tôi cũng không sống vậy mà cứ hỏi thật chút không được. Nhưng tôi nghĩ từ bây giờ ta biết được chết chứ không được hành thật chút không được. Không, biết được chết đã, biết được hành thật. Bộ con bò nó không ăn mà nó cũng không được, nó ăn tỏi chứ nó ăn thịt cá đâu. Mà tôi cứ ra thịt cá thì nó bỏ bé thì quá được. Nhưng mà bị bà ra con bò là tôi bị hiểu. Thế còn, ăn ra cả gì thầy ăn ra cả thì nó chết bây giờ. Do nên do như vậy chúng ta mới thấy là chúng ta mới nhìn tập được cái lòng hiếu sinh. Mà hiếu sinh cái chỗ này nó phải tôi thấy có anh trai được thôi, chứ là anh trai phải đòi hiểu được thôi. Mà tôi chưa có nói chuyện với chúng ta, tức là tôi chưa có đưa được người tư tôi đưa cho anh cần. Nếu như chúng tôi thì phản tay như cái tiếng gãy giờ đã tặng mình đi đường tai nạn giao thông bụng gãy giờ đã tặng thì mình quên ra anh cần đi mà đưa, còn tiếng người ta mình đi mình đạp cái tôi nói tai nạn giao thông của tiếng nó biết bao nhiêu mình để đây nó tai nạn giao thông biết bao nhiêu lại tiếng nó gãy giờ gãy tôi nói nó có tới mà đưa thôi nó lên ra nó bò trễ mệt người tư tạp nó tốt nó nữa có đúng không tai nạn giao thông quá đầy với tiếng thì mình không có nói nữa không có thể cảnh sát nào lắp được cho mình đi con thì nó thấy nhưng mà quá cứ để ý đi trên cái chùa đây mà thầy đi ra tới cửa cảnh ngôi chùa mà nếu mà thầy vô thầy nhìn trước là những chuyện này không biến chết đó có tai nạn giao thông xảy ra biến về là ấy đó đã có mà nó chân mạnh nó đứng dậy nó gãy đi nó gọi lớn đấy đó con lưu ý nha thầy nó có cho nên rằng tai nạn giao thông rất nhiều chúng ta là những người mà gây tai nạn giao thông rất nhiều cho loài động vật chứ không phải chỉ là việc nhỏ. Cho nên hôm nay mà học được đạo đức của đạo Phật là biết hiến sinh lòng thương yêu, cho nên buộc lòng chúng ta biết tu là chúng ta cẩn thận. Một người lái xe mà cẩn thận ít xảy ra tai nạn giao thông, cảnh sát nó không mất nghiệp, nó về nó giải tỷ, nó không còn những vấn đề. Tại vì cẩn thận hết, người nào cẩn thận đi, tai nạn giao thông không có. Và mình cẩn thận được, cẩn thận được thì tai nạn xảy ra cho loài sinh tồn là chúng ta biết tu chúng ta không cẩn thận. Từ những thứ biết bao nhiêu, từ cái biết đi mà cẩn thận không xảy ra những cái pháp đó, cái nơi đường tránh của chúng ta rất là tuyệt vời. Tức là thanh tịnh, mà thanh tịnh thì nó không bị ô nhiễm, nó ô nhiễm từ tinh thần và ô nhiễm từ vật chất. Bây giờ ví dụ một đống rác nó thành cái tích bụi, nó làm cho cái môi trường ô nhiễm, mà cái tre nó thải ra một cái khí của nó làm cho ô nhiễm môi trường ô nhiễm, đó là thành vật chất. Còn về tinh thần như thế nào quý vị biết không? Nói một lời nói chửi người ta, cái lời nói chửi đó nó trở thành cái từ trường trong cái môi trường tinh thần nó ác nó mạnh, cho nên trời nắng mưa nó vô tình liên tai tử nạn động đất nó xảy ra liên tục do cái chỗ mà chúng ta làm cho cái tinh thần của môi trường tinh thần nói về ô nhiễm, bởi vì nói về vật chất thì đã nói về tinh thần, thì trong cái môi trường của hành tinh của chúng ta nó ô nhiễm cả vật chất và ô nhiễm cả tinh thần, cho nên nó phát đến đâu á nó làm cho cái sự sống của chúng ta nó bất ổn. Cho nên chúng ta ở đây á, bây giờ chúng ta ở đây thì nắng mà ở đâu á, bây giờ nó lụt. Nó đâu có ôn hòa được đâu. Cho nên trong cái chuyện tu tập của đạo Phật dẫn dắt chúng ta để quân bình được cái vũ trụ, quân bình được cái bầu khí quyển, thì sống của chúng ta làm cho nó ổn định, thời tiết thuận hòa, nó không có còn cái chi thế này nữa, nó không còn cái lũ được, nó không ra, nó mưa vừa phải, nó không thấy quán, mà nắng nó cũng không thấy quán, cái chỗ thì không biết quán, câu bò hay quê người ta phải di cư đến cái chỗ khác mà để sống. Còn có chỗ thì thấy nước ngập người ta uống không hết, chế với nhau là cả lá. Cho nên trong cái sự quân bình và cái đạo đức của đạo Phật nó làm cho cái bầu khí quyển chúng ta nó quân bình cả cái vật chất và cái tinh thần, nó làm cho cái cuộc sống con người và mọi vật được bình an. Đó là một cái điều rất cần thiết mà chúng ta phải hiểu, chứ chúng ta đừng thấy rằng nếu cái đống rác dơ đó là chúng ta nói làm dơ thôi. Hầu hết là các nhà khoa học đã thấy chúng ta
làm cái này làm cái kia, nó cái gì vật chất nó làm ô nhiễm tế bào các thứ gì chúng ta, thì nói đó là thứ gì sinh môi trường sống. Chứ không ngờ là chúng ta cái tinh thần của chúng ta cứ chửi mắng đánh lộn với nhau, nó cũng thải ra cái môi trường ô nhiễm hung dữ nữa, thì nó làm chúng ta đau khổ thêm. Chứ làm gì thì chúng ta kêu nó nhiễm, cái này nó nhiễm, cái này cái giờ phải người ta dữ quá vậy, tại vì nó nhiễm ta cái dữ đó mà nó nhiễm ta đáng hết. Mà mấy thầy làm sao mà cũng được hết, mấy thầy làm sao làm được hết. Cho nên thầy kêu gọi chúng ta phải thực hiện tu tập cái tu giác này để làm cho nó thanh tịnh, cho lại cái môi trường thanh tịnh. Bây giờ hồi nào bây giờ mấy con không biết, hôm nay biết rồi thì mấy con cố gắng tập nếu không thì mấy con sẽ thải ra một cái từ trường vì tinh thần của mấy con thải ra trong cái bầu khí dưỡng của mấy con tuy nó vô hình nhưng nó ổn định được cái môi trường thanh tịnh. Cho nên Đức Phật nói tâm thanh tịnh là tâm gì? Tâm thanh tịnh là tâm không có tham sân si. Mà cái môi trường của mình cứ thải ra tham sân si không ở đây thì nó làm sao nó thanh tịnh được, mà nó không thanh tịnh thì nó là ô nhiễm. Cho nên dễ thứ nhất là tâm sắc sanh, mà tâm sắc sanh tức là đạo đức nguyên trình, đó là cái thứ nhất. Nếu con thấy nó lợi ích rất lớn như nãy giờ thầy nói về vừa được cái môi trường, được môi trường sống với chúng ta không ô nhiễm, ô nhiễm trong hai phần. Mà nếu mà chúng ta sống đạo đức nguyên trình thì chúng ta không bao giờ mà chửi mắng ai, thì làm sao có thải ra những cái ô nhiễm đó. À, chúng ta biết thương yêu những lời vật thì chính là chúng ta đã biết thương yêu mình và không biết không làm khổ mình rồi. Thì như vậy rõ ràng một cái đạo đức, một cái đức mà đầu tiên chúng ta biết chân vào họ ta như nữ giới và đã cố gắng khắc phục hơn trong cái đức nguyên trình. Bởi vì quý vị đã nghe rồi thì một lúc nữa quý vị có thấy rằng cái đạo đức này cần phải xin Đức Phật để mà thọ, xin ba ngôi tam bảo để mà thọ cái đạo đức, cái đức này không? Chắc chắn là thì tin rằng quý vị đến đây là quý vị có một tâm nguyện là sẽ thực hiện cái đời sống mình là đời sống thiện pháp. Đạo đức thứ hai là tâm lối sống Đức Phật, tâm không tham lam trộm cắp. Tham lam trộm cắp nghĩa là của không cho mình lấy, hơi mất của thì khổ đau, còn mình lấy của thì hưng hưởng. Nhưng mà về rồi thì ăn tiêu chút cho hết, phải không? Nó cũng đâu còn. Bởi vì của đó là của để vào cảnh, cho nên nó dễ bị mất. Cho nên cái của mà tham lam được thực tế, người ta tham lam lấy chỗ mà dễ đâu, và của cả đi tài sản bị mà nó tịch thu. Cho nên chúng ta nghe những người rất giàu nhưng mà cuối cùng thì bị tù. Còn những người mà không sạch tuy nghèo nhưng mà rất là an toàn, bởi vì mình có gian tả tức là có tham lam trong đó, có lấy chuyện cho. Cũng như bây giờ thầy đang dám đánh mà mỗi một cái chú họ một công nhân mà làm trong cái chuyện của thầy á, thầy chỉ trả lương họ thay vì một triệu thầy chỉ trả họ 800 thôi, không thể ăn cướp cái tâm của họ 200 thôi. Nhưng mà 1000 công nhân vậy thầy giàu hơn, giàu chứ không khá như thầy giàu chứ. Cho nên họ cứ trả lương cho công nhân rất rẻ mà họ làm giàu biết rồi, mà giàu đó để làm gì nữa, cái gì mà tự biết không. Họ cũng đi nhậu nữa, ăn chay đâu đó cũng tiêu hết, không bao giờ có. Họ còn sang chướng nữa, nghĩa là đi kiếm vợ bé vậy, họ làm cho vợ con ghen tương nữa, tiền bạc nó nhiều nó sai là bậy. Cho nên do đó bóc lột người này để sử dụng cho cá nhân của mình thì mình cũng lại tiêu. Cuối cùng cái ông này vì ông giám đốc đưa là bị tù, bị bắt, phải không? Đó là do cái tham lam thành công nhân. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta không tham lam, của đâu vừa được quyết định không được của người ta, để người ta rớt đó dám người ta trở lại người ta lột. Mình cứ nghĩ mà người này cũng được thì người khác cũng được, thôi được bỏ túi chắc ăn hơn. Bây giờ của rớt mà mình không được thì người khác người ta cũng được, thôi mình được bỏ túi mình. Thì như vậy là không được, người nào lột thì tội người ta chịu, còn riêng mình rất là không được. Như vậy nó thật sự là đệ tử của mình nhưng họ cái giới đó chứ. Cho nên khi mà Đức Phật dạy cho chúng ta cái giới không tham lam trộm cắp, tắm không được lấy của không cho, người ta cho mà thấy người ta nghèo thì mình phải tìm cách nào mà trả lại người ta. Bởi vì người ta nghĩ người ta thương mình, người ta giúp mình trong khi hoạn nạn, mà mình thấy rằng người ta giúp mình vừa đủ với cái chỗ mình kiếm một thôi, chứ mình không nên lấy toàn bộ cái tiền của mình. Chẳng hạn bây giờ thầy chú nào, bây giờ mà tử cúng dường tiền nhiều quá, tỷ mấy mà giờ cúng phật tử cúng dường 2 tỷ thôi bỏ túi thằng, không có nói ra để cho mấy người cúng nữa. Thầy cho nó tốt không? Tham á, thầy là cái tấm dường cũng tham chứ được, đâu phải. Cho nên cuối cùng thầy cách cái chùa quá đẹp, phải điện đâu? Nói chuyện phật tử cúng dường, cúng không dám nói chuyện thầy cúng khách, nói chuyện cúng khách cúng phật tử cúng dường cúng khách và cái chùa, họ đâu chịu không? Phải không? Do đó khi mà vừa đủ rồi tuyên bố là tôi đã trả nợ xong rồi, rồi bắt đầu bây giờ Phật tử cúng dường để chúng phát sát thì chúng kinh nào nói cho rõ để rồi chúng ta tiếp tục chúng ta làm đâu nó ra đó, chứ không kéo chúng ta có thời gian trả được đó. Từ nhiều sao vậy, ít nữa rồi thầy có cho hai thầy chạy, khi nào mà thầy có cho hai thầy chạy coi chừng ông thầy này là lấy chuyện thầy chúng tới cho Phật tử mà chống nhau tại đây có đúng không? Thế mà thấy thầy khác chống khác chúng tôi thấy thầy có cục đá mà mai mối có cái gì thì là thầy chừng nào khác hãy cứ thấy chứ cái này là thầy dạy cách khác trước để mọi người. Ông thầy hư là do được chút nhiều, ông thầy hư là do tiền nhiều, cho nên nó sẽ khai chiến ông thầy. Nếu ông thầy không chi chính thì nó sẽ khai chiến ông thầy, ông thầy cũng làm tất cả mọi cái được. Bởi vì không có ông nào mà đi họ có phục vụ cá nhân cho họ, có thân này chứ không, chỉ vì họ còn việc làm. Cho nên ở đây khi ông thầy mới tu hành tổ quán, tôi biết lâu thời gian sau thì đã có đủ thứ hết thì ông thầy này chưa phải đặt, không được gì cả. Cho nên từng cái hết, từng đó mà chúng ta biết cái sai và cái đúng của ông. Cho nên giới luật là cái căn bản, gò bỏ họ trong cái khuôn khổ, không được thái quá, biết được cái gì tốt thì mình xấu thì do giới luật. Bởi vậy không tham lam tức là buông xả thôi. Cái người không tham lam buông xả, nhưng buông xả cần làm. Cái đức nó là cái đức buông xả, cái đức không tham lam là cái buông xả, biết buông xả. Còn cái người mà tham lam là người không biết buông xả, cái gì họ cũng luôn rút mặt lại cho họ, họ làm phục vụ cho họ, nhưng họ nó hay lắm, họ nói cho xã hội, họ nói cho mọi người thì bạn họ đang rất mạnh. Đó là một cái sai. Cho nên ở đây thế giới sanh tha không lấy của không cho, thế giới tham lam trộm cắp này cái tập tánh chúng ta không làm gì đó, nhưng cái đức của nó là cái buông xả, mà cái người buông xả là cái người không tham lam. Nghĩa là thầy xả thầy còn bay một bát thầy còn tham lam làm gì, thầy xả thầy không có nhà cửa không có gia đình thầy còn dần chi, thầy còn cất chi một cái chùa, thầy còn làm chi cái phòng sáng đẹp làm gì nữa. Thân của mình rất tuyệt vời cũng nằm dưới đất, người ta cũng chôn, người ta cũng nhét dưới đất rồi, cái gì đó là chúng ta còn. Cho nên đó là cái chuyên tâm. Một người tu sĩ của Phật giáo là buông xả, các con nghe Đức Phật nói như thế này. Một người tu sĩ thì phải tạo bỏ râu tóc, đắp áo tài xa, áo tài xa không phải áo tài đẹp lắm. Cái áo tài xa của Đức Phật xấu lắm đó con, giải thứ ma mà được, chết là tình nghĩ. Mà giả thứ ma ngày xưa không có tốt đẹp gì hết, nó vừa lắm, nó như cái hơi vậy, phải không? Các con giải tám giải gì hồi xưa đó, thì bây giờ giải mà của thầy ma họ thầy nói thiệt ra nó tốt lắm, giải là bây giờ để mà tải để mà đến cái thầy ma đó. Nếu mà được giải như giờ ta tê thì nó cũng tốt lắm đó. Mà thầy vừa có tử như là thầy cũng mừng lắm. Còn cái giải hồi xưa nó rất xấu, nó chưa nó thô, mà giải ta đó. Mà cho nên ngày xưa Đức Phật mà cái y đó gọi là y tấn đạo đó, thầy nói thầy tầm bây giờ mà còn được thầy mặc gì cũng tốt rồi. Thầy nói thật sự là thầy mặc cái này nó mang nợ nhiều, mặc cái đó nó ít nợ. Cho nên trong khi đó một cái người mà bắt áo tà xa, chức gia sống không gia đình không nhà cửa, ba y một ba chỉ được suy tốt, đời sống tinh thần không đáng như không sáng bạch như vợ ốc, hãy chứ là một vị tu sĩ không nhà cửa, nay ở chỗ này có hai chỗ khác mà có ở một chỗ luôn nữa cũng trò canh chiếc lá mà thôi. Các con thấy thầy có giờ trò canh chiếc lá xong không? Thầy ở cái nhà tường cũng là tốn quá gì, nhưng mà sự thật không phải nhà thầy ở đâu, nhà của máy ở, cái máy đi tính thầy ở tạm, thầy chỉ là người ở tạm để mà làm công việc với nó mà thôi. Nó chẳng qua có một người nói với thầy lại thế này, thầy chỉ nhắc lại, họ nói ngày xưa ông thầy có được ông sáu lợi pháp là một chuyện nữa, còn thầy bây giờ không thấy được tự của thầy mà biết ông sáu lợi pháp một chuyện nữa, mà con nghĩ thầy có ông sáu lợi pháp làm đủ công việc cho thầy hết. Đó là cái thái duy tính của thầy. Bây giờ nó ngày xưa ông sáu lợi pháp ông thuyết giảng cho chúng tu tập, bây giờ cái máy duy tính của thầy nó thuyết giảng những bài này bài khác cho Phật tử, phải đúng không? Mấy con đọc kinh sách của thầy có phải là ông sáu lợi pháp bằng cái máy duy tính của thầy không? Nó làm ra những cái trang sách của thầy có làm được không, phải không? Bây giờ nó là ông sáu lợi pháp của thầy, chứ thầy có ông sáu lợi pháp một chỗ nào nữa đâu, phải không? Phải đúng không? Cái ông này ông đến đây ông nhìn cái phòng của thầy làm việc ổng đó, ông sáu lợi pháp ngồi đây mà ông làm việc với thầy để mà ông dành cái chứng bệnh của thầy. À, cái máy cũng là một con người đó, nó làm được công việc đó. Thì hôm nay thầy muốn nhắc như vậy. Còn một cái ông mà thành thông mà một tiền điên á, thì thật sự cái máy vi tính nó cũng thành thông ghê gớm lắm đó, chứ không phải là thành thông đâu. Nó dám nói chuyện với các con ở bên Tây Phương á, phải không, bên Mỹ á, không, thầy nói đúng mà, nó là thành thông, nó là một tiền điên đó, chứ không phải thông đâu. Cho nên nó có đủ thành thông mà nó có đủ trí tuệ để nó làm việc, để nó giúp cho mọi người giữ được cho ta. Như vậy rõ ràng là trong cái thời đại nếu không có máy vi tính thì chắc chắn là mình thầy thì không có ông sáu lợi pháp trong một tiền điện. Mà hiện giờ thầy có ông sáu lợi pháp trong một tiền điện, có không? Bởi vì cái ông này nói với thầy như thế này nè, ngày xưa nói về vấn đề mà chư Phật á, thì người nào cũng có ông Xá Lợi Phất ở một tiền duyên hết, chứ không phải ông Phật Thích Ca không. Ông Phật Thích Ca cũng có hai người đại đệ tử. Thầy bây giờ con nhìn trước nhìn sau thì không thấy, nhưng mà thầy, con thấy thầy có hai ông này, cho nên thầy làm công việc này thích làm công việc. Mà cái ông này ông nói như vậy, thầy thấy rằng ông tưởng tượng cũng khá hay đấy, nhưng mà đây là tưởng thôi. Nhưng mà sự thật, những cái máy này nó giúp đỡ để phổ biến được ngay trên pháp của Phật. À, bây giờ thầy trở về vấn đề là cái giới mà tánh không tham lam cũng tức là được viên cả, nhưng mà luôn luôn chúng ta cần lam. Thế còn ở trong vị trí nào mà làm ra được tiền bạc thì mới không cố gắng mà làm cái lương thiện, làm giúp cho những người bất hạnh. Những người bất hạnh là do nhân quả ác của họ mà sinh ra cuộc đời họ biết mà chúng ta phải an ủi những người đó, mà chúng ta an ủi những người đó chúng ta sống bằng đạo đức của chúng ta, làm cho họ trở về với đạo đức, làm cho họ sống đúng đạo đức để cái nhân quả họ được tốt hơn. Đó thì chúng ta phải cố gắng không tham lam của ai, nhưng chúng ta phải chuyên tâm đúng ở trong vị trí của chúng ta, làm cái tiền bằng cách lương thiện, đừng làm tiền có nhiều cái mà chúng ta làm khổ người khác, còn làm tiền có nhiều cái mà không làm khổ người khác. Chúng ta phải làm, nếu chúng ta thấy gia đình của mình được yên vui hạnh phúc mà còn thừa hạn thì chúng ta phải giúp những người khác, mặc dù đó là giúp đỡ lại, nhưng chúng ta hiểu được mọi người thì giúp cho cái hạnh phúc, cái cuộc sống, cái hạnh phúc chúng ta có một sự an ủi riêng. Vì vậy mà mọi người nghèo khổ đó họ nghĩ rằng họ không có bị giận, họ rơi họ còn có những người sắp sắp, đó là điều mà chúng ta cần phải hiểu. Chứ không lẽ bây giờ mình vô cảm mình đã tốt thì không cần giúp cho ai hết, ai chết chết ai mặc ai thì điều đó không phải. Đó thì là một người đệ tử của Phật thì chúng ta phải sắp xếp những điều này. Bây giờ tới cái giới thứ ba là cái giới không tà dâm, nghĩa là thường thường là cư sĩ các con đều có vợ chồng, mà khi mình có vợ chồng thì mình phải chung thủy. Tà dâm có nghĩa là mình dâm với một cái người khác, làm cho gia đình mình tan nát. Cho nên cái giới này là cái giới chung thủy, cái giới đạo nghĩa của làm người. À, do như vậy thì nhưng như vậy các con nhớ cái đức của nó là đức chung thủy. Cái đức chung thủy chúng ta hãy cố gắng mà giữ gìn, khi không có chồng có vợ thôi, mà khi đã có chồng có vợ thì nhất định không tìm một người khác. Thường thường bây giờ thì người ta có tiền bạc, người ta hay làm cái chuyện không có đúng cách, không có chung thủy. À, bắt đầu bây giờ đi vô sở làm việc, vợ mình ở nhà mà có mấy cô cái chú nhỏ nhỏ, rồi bắt đầu đó thì cái ông giám đốc này ông dâng mấy cô này hết, nguy hiểm vô cùng. Làm như vậy cái lương tâm của mình nó không có đứng xứng đáng đâu. Đối với cái người mà đã quy y Tam Bảo, đã theo Phật rồi, chúng ta phải suy nghĩ suy nghĩ cái này không phải. Chúng ta phải có giữ gìn đức chung thủy, lòng chung thủy với người khác là đức hạnh của chúng ta, cho nên chúng ta phải cố gắng giữ gìn. Bởi vì cái giới ngữ nó có sự cám dỗ của mấy anh đó, cho nên vì vậy nhất là mấy cô mà thú quý mà ăn mặc ở hang, ăn mặc sát người, nó gây cho cái sự cám dỗ về tình dục. Do đó mấy ông giám đốc này cũng có tiền họ bỏ ra cái dụ dỗ các cô này mới làm không đúng cách, cho nên vì vậy nó tệ hại cho xã hội. Cho nên cái khi mà chúng ta biết rằng thế giới mà tấm tà dâm này á, mà nếu mà đối với hương của chúng ta là có cái nền đạo đức, ông bà chúng ta ăn mặc các con thấy từ miền Bắc cho đến miền Nam chúng ta ngày xưa người phụ nữ ăn mặc rất chính đáng, rất chính đáng. Cho nên cái tính đáo đó nó rất hay, là nó không có lời chi dân về việc gì đó, làm cho chúng ta cái lòng chung thủy chúng ta đối xử với các gia đình rất tốt đẹp. Còn khi mà chúng ta bị chi dân về việc như vậy thì chúng ta khó mà thắng, bởi vì cái tình dục của chúng ta rất mạnh. Cho nên ở đây cái giới tánh của Đức Phật tánh, nhưng mà chúng ta phải hiểu biết chung thủy là con người chúng ta phải chung thủy, đâu phải con thú mà lan tràn mai con vật này mai con vật khác như vậy. Nếu chúng ta có vợ con rồi mà chúng ta còn lấy người này với người kia đến lúc như vậy, bây giờ là có cái đa nó mới mấy ông mấy bà mới sợ, chứ còn sợ với cái đa là láng lên hết. Cho nên ở đây giới luật của Phật cấm như vậy, mà khi chúng ta biết yêu Phật rồi thì chúng ta hãy cố gắng giữ gìn cái đức, cái đức chung thủy này, đó là cái đạo đức thật sự đối xử với nhau, làm cho gia đình không nghi ngờ, vợ con không nghi ngờ, chồng con không nghi ngờ, thì đem lại cái hạnh phúc cho chúng ta. Chứ nếu mà chúng ta nghi ngờ thì cái lầm nghi ngờ đó nó làm cho không gian tương, người nào cũng là cũng ghê hết, ra cũng ghê, mà người cũng nghe thương, người ta đặt trọn lòng thương, người ta lấy gì đó mà thấy gì đó nó không có chung thủy với mình thì tốt lắm, mình phải ghê, mà ghê là đau khổ. Những cái điều kiện đó nó xảy ra trong xã hội, chúng ta thích ghê ghê tư tạp một chút, hoặc là cứ làm điều này làm cái kia, hoặc cái kia giết nhau qua cái sự ghê kia này, cho nên chúng ta biến đi chung thủy.